Chương 7. Khoảnh khắc nhận thức toàn thể là khoảnh khắc của giải thoát và giác ngộ hoàn hảo.
Trích bài ca về 1000 danh hiệu của Bồ Tát Văn Thù.
Giác ngộ là gì?
Giác ngộ không phải là những gì bạn nghĩ. Nó không phải là thứ mà lý trí của chúng ta có thể hiểu được. Dĩ nhiên, điều đó không ngăn chúng ta khái niệm hóa nó, và các ý tưởng của chúng ta về nó có thể phục vụ cho những mục đích tạm thời, hữu ích. Chúng có thể giúp mang đến cảm hứng và hướng dẫn công cuộc mưu cầu giác ngộ của chúng ta. Mặc dù ngôn từ không thể nào mô tả hết về nó, giác ngộ có nghĩa là sự sáng suốt của tâm, sự nhận thức, sự giải thoát và biến thành hiện thực tối hậu những gì chúng ta đang là và có thể trở thành. Nhưng trước tiên và trên hết, tôi cảm thấy bắt buộc phải nhấn mạnh rằng chúng ta đừng bao giờ lẫn lộn giữa bản đồ, trong trường hợp này là các ý tưởng về giác ngộ, với chính địa hình địa vật thực tế. Niết bàn hay giác ngộ không phải là những gì chúng ta nghĩ nó là hay nó không phải là. Đó là nói theo cách nói của Thiền Tông. Một bí ẩn của triết lý Phật giáo là bạn thật sự không thể tin tưởng vào mọi thứ mà mình nghĩ. Nếu bạn nghĩ mình hiểu Thượng Đế hay Thiên Đường, Phật hay Niết Bàn, xin làm ơn xem lại. Hãy cố gắng suy xét kỹ hơn nữa vào tận sâu thẳm của vấn đề. Giác ngộ cũng giống như việc được tái sinh tâm linh ngay trong chính đời này. Một kiểu tái sinh hết sức đặc biệt, nhưng không chỉ như một người có lòng tin đã được làm mới lại và được tiếp sinh lực trở lại, mà còn như một người được phú cho một cách đầy đủ tất cả các tính cách và phẩm chất lý tưởng của một bậc thánh nhân vị tha, đầy lòng yêu thương, một bậc hiền nhân sáng suốt. Trong ngôn ngữ Tây Tạng, chữ giác ngộ Trang Trúc có nghĩa là tỉnh thức hoàn toàn, tịnh hóa trọn vẹn, một sự trổ hoa cực kỳ viên mãn, một sự phát lộ của tâm thức uyên nguyên và tình yêu thương vô điều kiện. Do đó mà biểu tượng của sự giác ngộ thường là một hoa sen, một loài hoa tinh khiết đáng kinh ngạc, trồi lên từ nước và bùn để nở ra những cánh hoa rực rỡ trong ánh sáng. Sự giác ngộ tâm linh là viên ngọc vô giá, giống như hoa sen đang nở hay viên ngọc được tìm thấy bên trong con trai. Những gì chúng ta đang tìm kiếm đều nằm ở bên trong mỗi người chúng ta, chứ không phải được tìm thấy, thu, đoạt từ nơi nào khác. Hoa sen chính là tiềm năng cố hữu của chúng ta, đơn giản là đang chờ đợi để được hiển lộ và biến thành hiện thực. Việc nhận ra chúng ta thật sự là ai và là cái gì là bí quyết của giác ngộ đích thực. Phật giáo về cơ bản là một tôn giáo của sự giác ngộ, một truyền thống trí tuệ, chứ không phải đức tin hay hệ thống tín điều. Mục tiêu duy nhất của nó, bất luận ở đâu cũng là sự giác ngộ. Chữ Phạn mà các Phật tử thường hay chuyển dịch từ giác ngộ là Bodhi, Bồ Đề, nghĩa là tỉnh thức. Đó là cái gốc của thuật ngữ mà Đức Phật đã dùng để miêu tả về mình. Khi được hỏi, Ngài có phải là một vị thần, một bậc thánh, một guru, một người có pháp thuật, một thiên sứ giáng thế hay không? Ngài đã trả lời, ta là một người đã giác ngộ, một vị Phật. Một người giác ngộ đã tỉnh thức khỏi cái gì? Khỏi cơn mê ngủ của vô minh và ảo tưởng, khỏi nhầm lẫn và khổ đau. người đó tỉnh thức để làm gì? Để sống một cuộc đời rộng lớn hơn, một cách đích thực của chân lý tự do, bình yên, sáng suốt và hạnh phúc bất tận như chính Đức Phật đã mô tả về điều này. Một sự nhận thức viên mãn về cái tôi là ai và là gì, cũng như chỗ đứng đích thực của mình trong cõi đời này. Giác ngộ chính là những gì mà bậc hiền giả có thật trong lịch sử, người mà ngày nay được gọi là Đức Phật đã trải nghiệm cách đây 2.500 năm khi Ngài ngồi thiền định dưới một cội cây Bồ Đề ở miền Bắc Ấn Độ, đồng thời còn thệ nguyện sẽ chẳng rời khỏi cội cây này cho đến khi tìm ra bí ẩn cơ bản về cuộc đời, cái chết và vũ trụ. Sau khi đã đạt được bước đột phá tâm linh nói trên, Ngài đã nhanh chóng được mọi người biết đến như một vị thầy bi mẫn và thánh trí. Rõ ràng, những người trước Đức Phật đã đạt được đủ loại trạng thái ý thức phi thường về thân tâm, như sự nhận chân về tâm linh, sự nhất như với Thượng Đế, sự tỏa sáng bên trong, sự hạnh phúc. Nhưng cho đến khi Đức Phật đạt được sự giác ngộ, chánh đẳng chánh giác dưới cội cây Bồ Đề đó, chúng ta biết là chưa có ai trong lịch sử từng tỉnh thức giống như Ngài. Đức Phật đã tìm thấy sự giác ngộ. Sự giác ngộ vô thượng của Ngài được gọi theo tiếng Phạn là Samyak Sambodhi, vô thượng Bồ Đề, không phải là sự hiển linh tâm linh nhất thời nhỏ bé, mà là sự giác ngộ tột cùng, trọn vẹn và không thể thay đổi, sự nhập vào cõi Niết Bàn bất tử. Sau đó, Ngài đã nhân ái chỉ bày cho thế gian tấm bản đồ, con đường của chính mình để đi đến Niết Bàn, Bát Chánh Đạo, tám con đường chân chính, con đường đi đến giác ngộ và hành trình Bồ Đề. Tất cả các truyền thống Phật giáo đều chỉ ra một con đường đã được chứng minh dẫn đến tỉnh thức và giác ngộ. Trải nghiệm giác ngộ trong truyền thống Phật giáo Theravada, theo truyền thống, được phát triển thông qua bốn giai đoạn thanh tịnh hóa tiệm tiến gồm nhập lưu hay tu đà hoàng, sotapatti, người mới bước vào dòng, người thoáng thấy thực tại, bản chất vô điều kiện của vạn pháp. Tư đà hàm, Sakadagami, người đã tiến bộ trong sự phát triển tâm linh đến mức có thể đạt được sự giác ngộ chỉ trong một kiếp nữa thôi. Bất hoàng hay Anahàm, Anagami, người không còn phải tái sinh luân hồi nữa. A-la-hán, Arahanta, bậc thánh nhân đã thoát khỏi sinh tử luân hồi. Người tiến bước theo con đường này qua việc phát triển những cái nhìn thấu suốt vào các sự kiện phổ quát, tính chất vô thường và không đáng tin của tất cả những gì đang là, sự vô ngã, rỗng không, bản chất phi thực của vạn hữu và bản chất khổ của tất cả sự vật và hiện tượng do duyên sinh, điều mà về lâu về dài không thể nào đem đến sự hài lòng và viên mãn đích thực. Trong Phật giáo Đại Thừa, giác ngộ bắt đầu khi một vị Bồ Tát, tức người đang mưu cầu tâm linh với tinh thần vị tha. Trước tiên là trải nghiệm Sunyata, tánh không, cái trống không sáng chói, tính chất như nhất và vô ngã, tức là đặc trưng cơ bản hay bản chất đích thực của mọi sự vật hiện tượng. Các Phật tử Nhật Bản gọi đó là Satori, ngộ, nghĩa là đột phá, một cái nhìn thoáng hiện trần trụi về hư không. Các vị thầy dạy rằng, bước đột phá này là sự khởi đầu của con đường vô thượng chứ không phải điểm kết thúc. Từ đây, vị Bồ Tát tiếp tục trải qua 10 Bhumi, thập địa, tức 10 giai đoạn, của bậc thang đến giác ngộ, cho đến khi đạt được nhận thức viên mãn và vô thượng, được gọi là Phật quả, mục tiêu tối hậu của tất cả các truyền thống Phật giáo, là người làm biến đổi thế gian, tạo nên cuộc cách mạng tâm linh. Đức Phật đã dạy rằng bất kỳ ai cũng có thể đạt được sự giác ngộ, cho dù già hay trẻ, có học hay thất học, nam hay nữ, và tôi tin rằng dù có là Phật tử hay không. Khi làm như vậy, Ngài đã thách đố hệ thống đẳng cấp lạc hậu, cứng nhắc của Ấn Độ khi nói rằng giác ngộ là quyền cơ bản của tất cả chúng sinh, là một phần, một mảnh thuộc hiện hữu của chúng ta, chứ không phải điều gì đó chúng ta phải tìm kiếm ở bên ngoài hay người khác có thể ban cho chúng ta. Tất cả chúng ta đều là Phật, trong tự tính như các kinh sách vẫn nhắc nhở. Nhiệm vụ tâm linh duy nhất của chúng ta là nhận ra và tỉnh thức trước sự thật ấy. Rủi thay, hầu hết chúng ta thường là những vị Phật đang ngủ hơn là những vị Phật tỉnh thức mạnh mẽ. Đây là một vấn nạn tâm linh. Tỉnh thức viên mãn theo cách này có nghĩa là sự nhận chân chúng ta thật sự là ai và là cái gì. Ngoài những nhân dạng thế gian vô thường mà chúng ta đang sử dụng thủ đắc, tưởng tượng, bám chấp và dung chứa, vô số người đang hoàn thành triển vọng giác ngộ nhờ tỉnh thức trước sự nhận chân nội tại này. Người tỉnh thức đã tự thành triển vọng giác ngộ, một khía cạnh hết sức quan trọng của việc trở nên lần đầu tiên hiểu biết rằng chúng ta bất khả ly với mọi sự, mọi vật trong vũ trụ, rằng tất cả đều hoàn toàn tương kết, tương liên với nhau trong một trạng thái mà Thiền sư Thích Nhất Hạnh gọi là hiện hữu tương liên, interbeing. Cái biết này lập tức dẫn đến những cảm xúc chân thực về tình yêu thương vô vị kỷ và lòng từ bi vô điều kiện, thúc đẩy chúng ta hướng đến trách nhiệm chung cũng như sự phục vụ đầy lòng bác ái. Gan Quang Trúc Pa Rinpoche thứ 12 có nói, chỉ có thể đạt được giác ngộ thông qua sự hiểu biết tự tính của bạn. Bản chất của chân lý phổ quát đang ở bên trong bạn. Đó là loại hiểu biết toàn diện hay sự giác ngộ mang hình thức là lòng yêu thương và bi mẫn tích cực. Theo tôi, trạng thái liễu ngộ của tâm là một trong những sự thông suốt rực rỡ đi cùng với cảm giác hiện sinh rõ ràng đích thực. Giác ngộ là sự tiến hóa của tâm thức vượt ra khỏi ảo tưởng rằng người ta là một hiện hữu riêng biệt. Đó là một sự nhận chân siêu việt khỏi thân tâm, nhưng cũng bao gồm tất cả trong đó, cả vạn sự và vạn vật. Đó là một sự trưởng thành của tâm thức bẩm sinh, vượt lên khỏi sự non nớt, phụ thuộc cả tin hoang tưởng lẫn lộn, ngộ nhận và hiểu biết kém. Sự nhận thức bên trong này hay sự rực sáng này khai mở thành sắc tướng tối hậu của sự nhìn thấy trực tiếp, siêu việt mọi khái niệm mà Phật giáo gọi là minh kiến và thiện tri. Qua đó, chúng ta nhận biết các sự vật và hiện tượng đúng như chúng thật sự đang là. Đây là minh triết của tỉnh thức. Thời nay có vẻ như chúng ta dễ dàng đạt được giác ngộ hơn và có nhiều phương cách để làm được như vậy. Nhưng việc có một trải nghiệm tôn giáo hay tâm linh không có ý nghĩa bằng việc phát triển và giữ gìn một cuộc sống tâm linh. Đây là một vấn nạn với các trải nghiệm đặc biệt, bất luận chúng có thể phi thường đến mức nào, chúng cũng chỉ là thoáng qua. Trừ phi chúng ta biết cách để tiến lên từ những trải nghiệm như vậy thành một cuộc sống tâm linh không ngừng đào sâu, được duy trì liên tục, bằng không chúng sẽ sớm tàn phai khỏi ký ức của chúng ta cho đến khi chúng bị quên lãng. Giác ngộ có thể tự thị hiện hết sức nhanh chóng, chẳng hạn qua một trải nghiệm hay sự hiển linh bất ngờ, hơn là một quá trình tiệm tiến. Đó là một sự khai mở ngày càng rộng lớn của tự do và hòa hợp khi chúng ta tiến gần hơn đến một trí tuệ từ bi, bao dung, cao hơn mọi hiểu biết thế gian. Kinh sách Tây Tạng có nói rằng sự liễu ngộ có năm đặc tính: thâm sâu, tĩnh lặng, rực rỡ, giản dị và tự nhiên, tức là nó không bị kết hợp hay tùy duyên mà sinh. Trong chiều sâu và tính chất giản dị của nó, giác ngộ cũng giống như một sự khai mở mênh mông, yên tĩnh, tỏa sáng và trống không vô tận. Sự nhận chân mang tính cách mạng của chúng ta về giác ngộ bắt đầu bằng sự tích hợp từ từ cái tâm không, vô vị kỷ, vô vật chất nhưng có nhận thức trong suốt và rõ ràng của chúng ta, ngày càng sạch hết các ước muốn, mong đợi và định kiến vào các sinh hoạt đời thường. Bản ngã có thể và vẫn còn ảnh hưởng đến cách xử sự của chúng ta khi chúng ta trải qua quá trình này, nhưng càng lúc các thể hiện của nó càng được thuần hóa và sự có mặt của nó ngày càng trở nên không còn thích hợp nữa. Cuộc sống đời thường vẫn tiếp tục là vô thường. Xét cho cùng trong cảnh giới của Samsara, sinh tử luân hồi, tức chuyện trần thế, vạn pháp đều mang tính chất tương đối với những thăng trầm tương ứng. Điều khác biệt là khi sự nhận chân về giác ngộ càng sâu sắc hơn, chúng ta càng trở nên ít bị ảo tưởng bởi những niềm vui thế tục và những sắc tướng phù du, do đó càng ít bị mắc bởi thái độ phản ứng và những khó khăn có liên quan. Việc dung bồi tâm trí giác ngộ thông qua quán sát và tự vấn là một cách hành tập dẫn dắt chúng ta đi đến việc từ bỏ bám chấp vào của cải vật chất hay những tri kiến dựa trên khái niệm. Nói một cách khác, dựa trên sự thường hằng và chắc chắn. Thay vì thế, chúng ta hành xử trên một bình diện cao hơn, năng động hơn của thái độ vô sở chấp. Nói tóm lại, chúng ta biết rõ nghệ thuật sống đích thực, pháp môn tự do, nghệ thuật của hiện hữu đích thực, như vị thầy tâm linh đương đại Eckhart Tolle từng nói, giác ngộ có nghĩa là chọn an trụ trong trạng thái hiện tại chứ không phải trong thời gian. Nó có nghĩa là nói với những gì đang là. Phật giáo định nghĩa trí tuệ giác ngộ là hiểu một cách viên mãn cả bản thể lẫn hiện tướng, biết chính xác về cơ bản mọi sự vật và hiện tượng là như thế nào, cũng như biết chúng xuất hiện và vận hành ra sao. Các Phật tử tin tưởng rằng đó là một cái nhìn thấu suốt siêu nghiệm, bất khả phân với tình yêu thương vô vị kỷ và tâm từ bi. Người ta cho rằng giác ngộ có nhiều cấp độ và tầng bậc, lẫn những chiều sâu và đặc trưng khác nhau của các trải nghiệm giác ngộ khác nhau. Mỗi trải nghiệm đều mở ra trước mắt chúng ta những cấp độ tự do, yêu thương vô điều kiện và trí tuệ ngời sáng hơn. Ngay cả nếu chúng ta tỉnh thức để giác ngộ theo một cách thế bất khả hoàn, không gì lay chuyển được mạnh mẽ và lớn lao như Đức Phật chăng nữa, việc mang sự giác ngộ vào cuộc đời vẫn là một nỗ lực bất tận. đó cũng là một cuộc phiêu lưu mang tính hợp tác, chứ không phải một sự nghiệp cá nhân. Giác ngộ, nói theo nghĩa đen, là sự mang ánh sáng vào thế giới tâm tối. Nó bao hàm sự kết tinh một trạng thái ý thức siêu việt lên trên các giới hạn chật hẹp của bản ngã và mở rộng để bao gồm cả vũ trụ. Trong phạm trù Phật giáo Đại Thừa, toàn bộ mục đích của sự nỗ lực để đạt ngộ và sống một cuộc sống tỉnh thức chính là để phục vụ toàn thể chúng sinh, bởi vì thật ra tất cả chúng ta đều đang ngồi chung trên một con thuyền. Và tha nhân là không ai khác ngoài chính chúng ta. Chúng ta cần nhau, như Đức Đạt Lai Lạt Ma thường nói. Từ bi và hỷ xả là cần thiết để đạt ngộ, và các chúng sinh khác là nguyên nhân cận thân để khởi sinh những xúc cảm tâm linh cao quý và tích cực. Các câu chuyện về những trải nghiệm giác ngộ nhiều vô kể. Tuyển tập mà tôi yêu thích nhất là quyển Zen Flesh, Zen Bones, Thiền Thịt, Thiền Xương của Paul Reps và tiểu sử của các vị minh sư như Milarepa, Marpa và Sapka Rinpoche, chứa đựng đầy những bài ca ứng khẩu về ngộ đạo, được gọi là Doha, cùng những câu chuyện giáo hóa đầy cảm hứng và khai trí. Tuyển tập đã xuất bản của tôi về chuyện giáo huấn xưa của Tây Tạng do các vị thầy kể lại. The Snow Lion's Turquoise Mane, Wisdom Tales from Tibet, Sư Tử Tuyết Bờm Xanh, những câu chuyện trí tuệ của Tây Tạng cũng chứa đựng những điều tương tự. Đôi khi có người hỏi tôi, bởi tôi đại diện cho một dòng truyền thừa Phật giáo, rằng tôi đã giác ngộ hay chưa. Đôi khi tôi nghe chính mình đang nói, đã đạt ngộ ở ngay bây giờ, tôi sẽ sẵn sàng vì điều đó. Tôi có thể sống với điều đó trong khi tiếp tục cuộc hành trình của mình, đang ở đó trong khi đang đến đó, trong mỗi bước đi trên con đường này. Sự thật là ngày nay, tôi bớt nghĩ nhiều về các mục tiêu có tính chất lý tưởng, vĩ đại như giác ngộ chẳng hạn, và đơn giản là sống nhiều hơn một cách thoải mái trong khoảnh khắc diệu kỳ này, khoảnh khắc của hiện tại, nơi mà mọi hành động thực sự đang là. Phật giáo là một hoạt động nội tâm. Khi tâm trí tôi trở nên rõ ràng, mọi thứ đều trở nên rõ ràng. Với sự giác ngộ, mọi thứ đều thay đổi, nhưng lại không có gì thay đổi hết. Chúng ta phát hiện ra những gì đã ở đó từ bao giờ, nhưng bị che tối bởi những đam mê, cảm xúc, ảo tưởng và ái chấp đầy mâu thuẫn của chúng ta. Việc tự cải biến mình sẽ làm cải biến thế gian. Cứu rỗi linh hồn mình là cứu rỗi toàn thế gian. Không ai có thể làm được hết mọi việc thiện mà thế gian cần, nhưng thế gian cần tất cả những việc thiện mà bạn và tôi có thể làm được.